Cho nên đó đây thì bắt đầu qua cái phẩm kế thì sẽ thấy được công đức đó, tức là cái phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19. À, thì tại sao gọi là phẩm Pháp Sư Công Đức? À, tức là đây là công đức của Pháp Sư, không? À, nghĩa là cái phẩm này á, là nó tiếp theo cái phần trước gọi là phân biệt công đức. À, phân biệt công đức là nói những công đức mà của người nghe được cái tuổi thọ Như Lai. À, trước á, nói tuổi thọ Như Lai là vô cùng á, thì đó là cái phẩm nói về công đức, nghe được công đức đó. Rồi công đức của Tùy Hỷ là cái phẩm vừa học. À, thì đến cái phẩm mà công đức của Pháp Sư này á, là nói về cái công đức mà của người trì kinh, rồi truyền bá để khiến cho cái sức sống mà của Pháp Hoa đó nó được tiếp nối mãi, không có gián đoạn, không có đoạn dứt. À, thì cái người đó sẽ được những cái công đức gì? Thì trong đây sẽ nói rằng sẽ được sáu căn thanh tịnh. Sáu căn tất nhiên là ngay nơi cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này á, tức là ngay chỗ thấy, nghe, hiểu biết của mình đây á, đều luôn luôn nó sáng ngời, không có gián đoạn. Tức là nó không có bị sáu trần nó làm cho ngăn che hay là nó lấp mất. Thì chính cái chỗ đó đó gọi là cái chỗ bảo nhậm Pháp Hoa, hay là cái chỗ mà gọi là giữ gìn chi kiến Phật. Cho nên cái chỗ này nghe kỹ thì quý vị thấy nó rất có ý nghĩa, nghĩa là ngay nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình ở đây, mà cái người mà trì Pháp Hoa này á, thì luôn luôn ánh sáng Pháp Hoa đó nó được hiển lộ, cái ánh sáng Pháp Hoa này luôn hiển lộ nơi sáu căn. Thì nếu mà có được cái tướng này á, đó là cái công đức mà gọi là diệu ngộ nó sâu, có sức sống chân thật, không còn lui sụp nữa. Nếu mà người mà sống được ở chỗ này thì phải sao? Thì đây, nếu mà sống được chỗ này là phải luôn luôn một lòng tinh chuyên miên mật, không để cho gián đoạn. Cho nên là Phật ở đây thì Ngài mới nói với Ngài Bồ Tát thường tinh tấn. Thường tấn tất nhiên là luôn luôn tinh tấn, không có, nghĩa là không có giải đãi. Thì cái phẩm Pháp Sư này gọi là Pháp Sư Công Đức. Ở trước mình học cũng có cái phẩm Pháp Sư, trước là cái phẩm Pháp Sư, ở đây là Pháp Sư Công Đức. Nó khác nhau như thế nào? Bởi vì cái phẩm Pháp Sư ở trước á, là chỉ nói để mà giúp trợ pháp cho người, gọi là cho cái tâm mà tính giải Pháp Hoa đó. Còn ở cái phẩm Công Đức Pháp Sư này á, là nói thẳng về cái kết quả, và là kết quả hiện tiền cảm nghiệm được nơi cái người trì kinh, hay là cái sức sống mà của Pháp Hoa. Cho nên ở chỗ này nó sâu hơn cái phẩm Pháp Sư bên trước. Thì ở đây lúc bấy giờ Phật bảo Ngài thường tinh tấn Đại Bồ Tát rằng, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân họ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc động, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ đặng 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm sáu căn đều được thanh tịnh. Tức là đây là nói rằng người mà thọ trì kinh này rồi đọc, tụng, giải nói, biên chép thì sẽ đặng các cái công đức nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó. Nhưng mà nơi mắt thì được 800 công đức, còn tai thì được 1200. Thì tại sao nhưng mà mắt lại ít hơn? Bởi vì mắt á, nơi mắt á thì nó sáng phía trước mà nó tối phía sau, thấy phía trước đâu thấy phía sau. Còn hai bên nó cũng vậy, nó cũng không có được chọn, cho nên nó mắt á thì chỉ được 800 công đức. Còn tai á thì được 1200 công đức, là bởi vì tai thì nó nghe khắp hết, cách vách cũng nghe, trước sau bốn phía gì cũng nghe được hết, cho nên nó được 1200 công đức. Rồi mũi á thì có 800 công đức thôi, bởi vì mũi á thì mũi gọi là ngửi, nó ngửi mùi. Nhưng mà khi nó ngửi mùi á thì cái ngửi đó nó thông hơi thở ra vào, hơi thở ra thở vào nó thông thì nó mới ngửi được mùi. Nhưng mà hơi thở ra vào đó nó thông, nhưng mà nó phiết ở cái phần khoảng giữa, tức là giữa cái hơi thở ra vào nó giao nhau đó, thì nó phiết, cho nên cũng còn thiếu một phần, được 800 công đức thôi. Còn lưỡi á thì lại được 1200 công đức. Nhưng mà lưỡi nó có chia hai phần, một phần gọi là nếm vị, không? Lưỡi này nó nếm vị này, nếm vị kia, rồi một phần gọi là lưỡi á, là nó nói chuyện, nó tuyên bài, tức nói pháp. À, thì đây nhấn mạnh ở chỗ mà tuyên bài, nói pháp nhiều hơn, tất nhiên là nó nói được hết, thấy không? À, chuyện đâu đâu nó cũng nói được hết, chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được hết. Cho nên là lưỡi được ngàn 200 công đức, còn thân thì được 800 công đức thôi. Bởi vì thân thì nó khi mà nó hợp á, hợp thì nó mới cảm biết, còn nó lìa ra thì nó không biết, cho nên cũng thiếu phần. Ý thì được 1200 công đức, bởi vì ý thì nó cũng vậy, nó nghĩ việc trên trời dưới đất đâu đâu nó cũng nghĩ được hết, cho nên ý là được 1200 công đức. Đó là muốn nói lên cái lực dụng mà của sáu căn. Nhưng mà khi mà mình còn mê á, thì cái sáu căn này á, nó lại theo cái sáu trần, nó mắc kẹt ở trong cái vật chất, cho nên nó bị ngăn, bị ngại, nó không có thông. Vì vậy cho nên khi mê á, thì không được gọi là thanh tịnh. Sáu căn mà khi mê không gọi là thanh tịnh, bởi nó còn nhiễm ô, nó bị ngăn ngại. Còn ở đây là khi mà trì pháp hoa, trì pháp hoa tất nhiên là sống trong cái ánh sáng của tri kiến Phật, thì nó không lẫn lộn với các cái sáu trần nữa, cho nên rồi nó thông suốt, nó không có ngăn ngại, do đó mà biến thành thanh tịnh. Thì thanh tịnh ở đây á, tức là muốn nói là nó suốt qua các cái trần, nó không bị một cái pháp trần hay một cái trần nào ở trước mắt nó che, nó ngăn, không có ngăn ngại, do đó được thanh tịnh. Thì ở đây mình học mình thấy thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, trong ngoài có những núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đảnh, cũng thấy tất cả chúng sanh trong đó, và nghiệp nhân duyên quả báo chỗ sinh ra thải đều thấy biết. Tức là nơi với con mắt này á, thấy biết hết, thấy khắp cả cõi tam thiên trong đây, rồi thấy cả trên trời, thấy suốt cả nghĩa là dưới địa ngục. Thì quý vị nghe như vậy thì có dễ tin không? Là ngay con mắt này đây mà thấy suốt hết như vậy đó. Thì nghe mà chưa có hiểu được hết ý thì chắc cũng khó tin, vô mắt này làm sao ngồi đây mà thấy suốt cả trên trời dưới đất như vậy, không? Nhưng mà sự thật ở đây á, là khi mình mở được cái tri kiến Phật, không? Thì mở được cái tri kiến Phật rồi, ở trong đó mà thấy á, thì có gì ngăn ngại? Là tất nhiên là mình thấy mà thấy trong cái tri kiến Phật thì tức là nó thấy qua hết tất cả những cái trần cảnh ở trước mắt, nó không có bị che. Nghĩa là nếu mà có một cái chỗ nào mà nó ngăn ngại đó, thì tức là cái chỗ đó nó thiếu cái tri kiến Phật rồi. Nghĩa là chỗ nào mà nó ngăn, nó ngại, không thấy được, thì đó là thiếu tri kiến Phật, tức là bị che lấp. Còn ở trong cái tri kiến Phật thì thấy suốt hết, ở trước mắt này không có một pháp nào thật hết. Còn bây giờ là mình thấy có ngăn ngại là bởi vì thấy có pháp thật. Còn đây là không thấy có một pháp nào thật hết, cho nên suốt qua tất cả hết, không có gì ngăn che hết. Đó ý nghĩa là như vậy. Do đó mà ở trong kinh Lăng Nghiêm mà có một cái đoạn là Phật dạy là một người khi mà trở về cái nguồn chơn thì mười phương hư không thải đều tiêu mất. Tức là khi một người mà được trở về cái nguồn chân thật rồi á, thì mười phương hư không này thải đều tiêu mất. Thì huống nữa là những cảnh vật trước mắt đâu có gì ngăn ngại. Nhưng mà nói như vậy thì có người sẽ nghi, cho nên có sau này có thiền sư Huệ Minh, ngài mới gạn hỏi ông Thượng Tọa Minh Nhan, nói rằng một người mà trở về nguồn chân thì mười phương hư không thải đều tiêu mất, thì vậy này thì hiện tại đây á, thì các vị mà gọi là các bậc tiên thánh cổ đức từ xưa tới giờ đó, là các vị đó có ai có thật là có được tỏ ngộ hay không? Thì Thượng Tọa Minh Nhan nói đã là bậc tiên thánh thì sao không có tỏ ngộ? Thì ngài nói như vậy thì cái ngọn núi Thiên Thai ở trước mắt đó nó vẫn còn đó, sao nó tiêu mất? Cái ngọn núi mà trước đó thì vẫn còn đó thì sao nó tiêu mất đây? Cũng như mình ở đây thì nghĩa là cái đồi cù rồi nó ở trước mắt đó thì sao còn nó tiêu mất? Thì sao hiểu được? Cho nên đây là mình mới thấy hiểu, nói tiêu mất ở đây á là tiêu mất với người đã trở về nguồn trên, tức là với cái người mà sống được trở về nguồn trên hay là mở cái tri kiến Phật á, thì sẽ thấy suốt qua tất cả các pháp ở trước mắt này luôn luôn là sáng ngời, không có mê. Cho nên nó tiêu mất là như vậy, chứ không phải tiêu mất là nó tiêu hoại hết, không còn gì hết. Tiêu mất là không còn có cái gì nó ngăn ngại, không có pháp nào nó che hết. Thì cái điều này á, mình có thể mình chứng nghiệm ngay nơi cuộc sống của mình đây, ngay đây mình chứng nghiệm rõ ràng, chứ không phải là cái chuyện mà gọi là nói ở trong văn tự thôi, nhưng mình cảm nghiệm được. Nghĩa là nếu ngay đây mà mình mở được tri kiến Phật thì mình thấy suốt qua tất cả những cái tướng ở trước mắt, không có gì che ngăn hết, cho nên nó suốt là như vậy. Thì như vậy đó là gọi là được cái nhĩ, được cái nhãn căn thanh tịnh, được con mắt thanh tịnh. Còn giờ mình thấy cái gì ở trước mắt thì bị cái đó nó che, cho nên là mình không có sáng được cái tri kiến Phật, cho nên nó không được thanh tịnh, vậy thôi. Đây là Phật mới trùng tuyên lại. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nó kể rằng, nếu người ở trong chúng dùng tâm không sợ sệt nói kinh Tóc Hoa này, ông nghe công đức đó, người đó đặng 800 công đức thù thắng nhãn, do dùng đây trang nghiêm, mắt kia rất thanh tịnh, mắt thịt cha mẹ sanh, thấy cả cõi tam thiên, trong ngoài núi Di Lâu, núi Tu Di Thiết Vi và các núi rừng khác, biển lớn, nước sông ngòi, dưới đến Ngục A Tỳ, trên đến trời Hữu Đảnh, chúng sanh ở trong đó tất cả đều thấy rõ, dầu chưa đặng thiên nhãn sức nhục nhãn như thế. Tất nhiên là ngay đây cái nhục nhãn này thấy suốt qua tất cả. Đó là nói về cái nhãn căn.